Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 10 tháng 4 năm 2018. Các nhà mạng cung cấp dịch vụ điện thoại hàng đầu tại Việt Nam vừa ra tối hậu thư yêu cầu các khách hàng đăng ký thuê bao phải nộp ảnh chân dung và cập nhật thông tin cá nhân, nếu không sẽ bị cắt thuê bao. Tuy nhiên, quyết định này đang vấp phải phản đối từ phía người dân.
Cái việc này nó cũng nhắm tới cái việc mà tăng cường cái khả năng mà có thể mà nhằm mục đích theo dõi, nghe lén điện thoại.
Đó là nhận định của một nhà nghiên cứu luật với VOA. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Uber rút lui, Gojek chuẩn bị nhảy vào thị trường Việt Nam. Trung Quốc đặt thiết bị chặn sóng radar trên Biển Đông. Trump cáo buộc Putin hậu thuẫn con vật Assad.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Đảng viên nghỉ hưu, đang ốm nặng hoặc thậm chí đã qua đời vẫn có thể bị kiểm tra kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm theo bản hướng dẫn mới đây về việc thi hành một quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về xử lý kỷ luật đảng viên. Bản hướng dẫn do ông Trần Quốc Vượng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, ký ngày 22 tháng 3 và được báo chí trong nước công bố hồi cuối tuần đầu tiên của tháng 4. Văn bản mới này cụ thể hóa một số điều nêu trong quy định số 102 được Bộ Chính trị ban hành hồi tháng 11 năm 2017. Điều 1 của quy định 102 xác định rằng nếu sau khi đảng viên chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu, họ mới bị phát hiện từng có vi phạm, việc xem xét kỷ luật vẫn được tiến hành. Nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật, điều này nêu rõ. Bản hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra này viết cụ thể hơn, rằng tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng tại nơi người vi phạm từng làm việc sẽ xem xét xử lý kỷ luật. Đối với đảng viên vi phạm bị kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức, bản hướng dẫn viết tổ chức đảng có thẩm quyền có thể quyết định cảnh cáo hoặc cách chức một số hoặc tất cả các chức vụ trong đảng đối với đảng viên đó. Ở mức độ thấp hơn, theo bản hướng dẫn, nếu đảng viên bị khiển trách hoặc cảnh cáo và tổ chức đảng có thẩm quyền xét thấy người đó không còn đủ uy tín, tổ chức đảng có quyền quyết định cho miễn nhiệm hoặc đề nghị cho thôi giữ chức vụ đối với người đó. Cụ thể hóa điều 2 của quy định 102 về không xử lý nội bộ đảng viên vi phạm, bản hướng dẫn viết rõ rằng trong trường hợp đảng viên đang bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền thụ lý theo quy định của pháp luật, tổ chức đảng không được can thiệp để đảng viên chỉ bị xử lý kỷ luật về đảng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bản hướng dẫn đưa ra yêu cầu chi tiết rằng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ cấp huyện trở lên khi phát hiện đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp có thẩm quyền để xem xét xử lý, không được giữ lại để xử lý nội bộ. Cách đây khoảng một năm khi chưa có bản hướng dẫn về kỷ luật đảng viên đã có một loạt trường hợp cựu quan chức bị Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật theo hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch tỉnh. Đó là các ông Vũ Huy Hoàng, Võ Kim Cự, Nguyễn Thái Lai, Bùi Cách Tuyến do họ đã có những vi phạm lớn khi còn giữ chức ở các bộ công thương, tài nguyên môi trường và tỉnh Hà Tĩnh. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá với VOA rằng bản hướng dẫn là một bước tích cực trong việc chống sai phạm tham nhũng ở Việt Nam. Ông nói thêm.
Hướng dẫn của ban kiểm tra, tức là nó cụ thể hóa hơn, để chỉnh định hơn, để không vùng cấm hoặc là không gọi là nghỉ rồi và hạ cánh an toàn. Đó là một cái đe của những kẻ sai phạm, những kẻ đã có những việc làm sai trái, tham ô hủ hóa, và ta gọi là những người mà tay đã nhúng chàm.
Bản hướng dẫn cũng có phần làm rõ về các trường hợp chưa xem xét kỷ luật hoặc không áp dụng việc kỷ luật. Sau khi một đảng viên qua đời mới bị phát hiện người đó từng có vi phạm, cơ quan đảng sẽ không tiến hành kiểm tra nữa nếu việc kiểm tra hoặc xem xét biện pháp kỷ luật đang diễn ra mà đảng viên vi phạm qua đời. Cơ quan đảng chỉ đưa ra kết luận và không thi hành kỷ luật theo bản hướng dẫn. Tuy nhiên, nếu là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể cả khi đảng viên đã qua đời, đảng vẫn kiểm tra kết luận và xử lý kỷ luật, bản hướng dẫn nêu rõ. Luật sư Thuận có ý kiến về điều này.
Tôi cho rằng cái đó là cũng hơi đang suy nghĩ một chút. Theo luật của Bộ Luật Hình Sự là thì những người mà đã chết rồi đó, thì thường là thì được quy định là người ta đình chỉ vụ án, người ta không xét xử. Ví dụ như bắt được vụ án tham ô tới này cái kia, nhưng mà cái người đã chết rồi thì trong luật quy định là đình chỉ, không có tiếp tục điều tra.
Đánh giá chung về cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo hiện nay, ông Thuận nói cuộc chiến đang có những kết quả đáng kể và không thể dừng được. Vụ bắt và truy tố gây chấn động nhất từ trước đến nay trong cuộc chiến này là trường hợp ông Đinh La Thăng, một cựu ủy viên Bộ Chính trị nhiều quyền lực, vì ông này đã có những sai phạm từ thời còn đứng đầu một tập đoàn nhà nước lớn. Mới đây, tin tức thu hút sự chú ý không kém là hai tướng công an Nguyễn Thanh Hóa và Phan Văn Vĩnh đã bị bắt vì có nghi ngờ các ông này liên quan đến một đường dây đánh bạc. Ngành công an từ trước đến nay vẫn được xem như là một thành trì khó bị đụng tới. Với kiến thức về hệ thống chính quyền Việt Nam, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nhận định với VOA rằng cùng với việc chống tham nhũng, lạm quyền, cần có sự sắp xếp lại bộ máy, tổ chức lại nhân sự, nhất là ở những khâu chủ chốt. Việc làm này sẽ còn mang đến những kết quả tốt hơn trong cuộc chiến chống tham nhũng, theo ông Thuận.
Thực hiện chỉ thị của Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng cung cấp dịch vụ điện thoại hàng đầu tại Việt Nam vừa ra tối hậu thư yêu cầu các khách hàng đăng ký thuê bao phải nộp ảnh chân dung và cập nhật thông tin cá nhân, hạn chót là ngày 24 tháng 4, nếu không sẽ bị cắt thuê bao. Trong khi một số ý kiến trên mạng bày tỏ quan ngại về vấn đề bảo mật thông tin cho khách hàng của các nhà mạng, một nhà hoạt động nghiên cứu về luật tại Việt Nam nhận định với VOA rằng cách tăng cường quản lý nhà nước kiểu này không phù hợp với bối cảnh hiện đại và nhiều khả năng chỉ nhắm tới theo dõi những người hoạt động cho dân chủ nhân quyền, vốn thường bị gán ghép là đối tượng an ninh quốc gia. Trong tin nhắn gửi cho các khách hàng vài ngày qua, các nhà mạng nói họ chỉ thực hiện theo đúng quy định của nhà nước, cụ thể là Nghị định 49/2017/NDCP, yêu cầu tất cả thuê bao di động phải cung cấp thông tin chính xác về tên tuổi, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp và ảnh chụp chân dung của chính mình. Trong khi nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngại về khả năng bị tiết lộ thông tin và ảnh chân dung có thể bị sử dụng để đăng ký các dịch vụ ở nước ngoài, một số nhà hoạt động nghi ngờ đây có thể là một biện pháp tiếp theo nhằm tăng cường quản lý những tiếng nói bất đồng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam trong năm qua đã bắt và ra án tù nặng đối với nhiều người bất đồng chính kiến. Ông Phạm Lê Vương Cát, một nhà hoạt động nghiên cứu luật tại Việt Nam nói với VOA.
Cái việc này nó cũng nhắm tới cái việc mà tăng cường cái khả năng mà có thể mà nhằm mục đích mà theo dõi nghe lén điện thoại. Theo tôi được biết thì ở những một số nước người ta không có theo dõi một cách tùy tiện như trong cái trường hợp ở Việt Nam hiện nay. Tức là để mà theo dõi một cái đối tượng mà liên quan tới an ninh quốc gia thì người ta phải đòi hỏi một cái lịch khác, chẳng hạn như là từ tòa án hoặc là từ một cái cơ quan đặc biệt gì đó yêu cầu. Tức là nó phải có một cái cơ quan không phải là từ cái cơ quan cảnh sát, người ta phải yêu cầu từ đó người ta mới có thể tiến hành theo dõi và nghe lén một cái đối tượng đặc biệt. Còn như ở Việt Nam thì bên công an là người ta có thể đưa một đối tượng vào danh sách và người ta theo dõi một cách rất là tùy tiện.
Quy định nộp ảnh chân dung khi đăng ký thuê bao điện thoại di động đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ phía người dân và cả các nhà lập pháp, giữa lúc các nước trong khu vực và ngay cả ở Mỹ cũng không có quy định này. Phát biểu bên hành lang Quốc hội vào tháng 6 năm 2017, Ủy viên Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam cho rằng quy định chụp ảnh khi đăng ký thuê bao điện thoại di động là lãng phí, đụng chạm đến quyền lợi của người dân và vượt trên cả luật viễn thông khi luật này không quy định phải chụp ảnh. Cục Viễn thông, cơ quan góp ý xây dựng dự thảo Nghị định 49 cho rằng việc lập cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao di động là vô cùng cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ quyền lợi của người dân, tránh tình trạng lừa đảo, đe dọa khủng bố, phát tán thông tin độc hại. nhưng nhà hoạt động Phạm Lê Vương Cát nhận xét.
Ở Việt Nam thì đối tượng ăn quốc gia nó lại hướng tới những cái người mà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền.
Khi thời hạn chót đang đến gần, các nhà mạng lớn như Viettel, Vinaphone, Mobifone cho biết họ đã phải gấp rút bố trí nhân lực để gửi thông báo cho khách hàng, tăng giờ phục vụ tại các điểm giao dịch và mở thêm tổng đài để giải đáp thắc mắc của khách hàng. Theo quy định của Nghị định 49, kể từ khi nhận được tin nhắn, nếu chủ thuê bao không nộp ảnh và cập nhật thông tin trong vòng 15 ngày, sẽ bị khóa một chiều. Trong vòng 15 ngày tiếp theo sẽ bị khóa hai chiều và bị thanh lý hợp đồng sau 30 ngày tiếp theo. Số điện thoại thuê bao có thể sẽ bị bán cho người khác sau 60 ngày.
Tập đoàn ExxonMobil mới lên tiếng xác nhận đang tiến hành các thỏa thuận thương mại với chính phủ Việt Nam sau khi xuất hiện đồn đoán rằng dự án cá voi xanh mà đôi bên đang hợp tác có thể chịu chung số phận với mỏ cá rồng đỏ của công ty Tây Ban Nha vì áp lực từ Bắc Kinh. Trả lời VOA Việt ngữ, bà Julie King, đại diện truyền thông của ExxonMobil cho biết công ty này đang thực thi các thỏa thuận thương mại quan trọng với các đối tác và với chính phủ Việt Nam. Bà cho biết thêm, các thỏa thuận này sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục có các bước tiến tích cực nhằm đưa dự án tiến về phía trước, trong đó đạt tiến bộ về giai đoạn thiết kế cơ sở và tổng thể trong năm 2018. Giai đoạn thiết kế cơ sở và tổng thể sẽ cho thấy thời hạn rõ ràng hơn về quyết định đầu tư cuối cùng. Theo ExxonMobil, hãng này và phía Việt Nam đang thăm dò mỏ cá voi xanh nằm cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 80 km mà tập đoàn Mỹ cho rằng có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Giáo sư Carl Taylor mới đây đưa ra nhận định cho rằng việc ExxonMobil là công ty Mỹ từng do cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson lãnh đạo khiến Hoa Kỳ có quyền lợi trực tiếp nên Trung Quốc khó có thể gây tác động như vụ công ty Repsol của Tây Ban Nha phải ngưng hợp tác với Việt Nam ở mỏ cá rồng đỏ ở Trường Sa. Bà King không trả lời một câu hỏi của VOA tiếng Việt về việc liệu ExxonMobil có lo ngại chuyện Bắc Kinh có thể gây áp lực lên Việt Nam và dự án cá voi xanh hay không. Nhưng tập đoàn Mỹ từng khẳng định rằng dự án này không nằm ở vùng có tranh chấp và rằng chủ quyền là vấn đề chỉ các chính phủ mới có thể quyết định. Mới đây, trong lần tuyên bố hiếm hoi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam nói rằng tình hình căng thẳng ở Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác dầu khí. Ngoài nguyên nhân do giá dầu thô tiếp tục diễn biến khó lường, tập đoàn nhà nước hiện hợp tác với ExxonMobil cho rằng tình hình Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí, cũng như ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của tập đoàn.
Uber chính thức ngưng hoạt động dịch vụ chia sẻ xe tại thị trường Việt Nam từ thứ Hai 9 tháng 4 sau khi nhánh hoạt động của Uber tại Đông Nam Á được sáp nhập với Grab. Trong khi đó, hãng Gojek của Indonesia chuẩn bị tiến vào thị trường Việt Nam. Gojek từ tháng 3 đã bắt đầu tuyển dụng nhân sự để chuẩn bị đi vào hoạt động tại Việt Nam, sẵn sàng cạnh tranh với Grab, theo tin của báo đầu tư hôm 9 tháng 4. Gojek được thành lập năm 2010 tại Indonesia từ dịch vụ xe ôm trên nền tảng di động, thường được gọi là xe ôm công nghệ. Gojek phát triển nhanh chóng từ một ứng dụng kết nối xe máy thành nền tảng cung cấp đa dịch vụ. Bên cạnh dịch vụ GoRide, GoCar tương tự như Grab và Uber tại Việt Nam, Gojek còn phát triển dịch vụ giao thức ăn nhanh GoFood, dịch vụ giao hàng GoSend, dịch vụ mua sắm tạp hóa GoMark, dịch vụ đặt xe tải GoBox, dịch vụ mua vé GoTix, dịch vụ trung gian y tế GoMed, dịch vụ thanh toán GoPay và còn nữa. Nếu Gojek triển khai các dịch vụ này tại Việt Nam thì không chỉ ngành taxi và xe ôm bị cạnh tranh mà còn nhiều lĩnh vực khác nữa. Các nhà phân tích nói rằng Việt Nam sẽ lúng túng trong việc quản lý đối với các dịch vụ này. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa định danh được đây là loại kinh doanh gì. Sắp tới sẽ có thêm nhiều dịch vụ mà Gojek sẽ đưa vào. Chưa biết Việt Nam sẽ phản ứng ra sao.
Việt Nam đang có kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc mới nối liền thủ đô Hà Nội với khu vực biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc để thúc đẩy thương mại hai chiều, theo Tân Hoa Xã. Hãng tin của Trung Quốc dẫn lại Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Bộ Giao thông Việt Nam đang xem xét xây dựng tuyến đường sắt dài gần 400 km, tốc độ 160 km/h kết nối với đường sắt Hà Khẩu của Trung Quốc. Theo đó, tuyến đường sắt Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai sẽ tồn tại song song cả tuyến cũ và tuyến mới. Trong đó, tuyến mới đảm nhận vận chuyển hàng hóa và toàn bộ hành khách, được xây dựng khổ tiêu chuẩn là 1,435mm và được điện khí hóa. Báo VN Express cho biết, tuyến đường sắt Hải Phòng Hà Nội Lào Cai bắt đầu từ ga Lào Cai, hiện tại theo hướng đông qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và kết thúc tại cảng Lạch Huyện, Hải Phòng. Tổng chiều dài tuyến là 391 km,
đoạn kết nối đường sắt Hà Khẩu Trung Quốc - Lào Cai - Việt Nam có chiều dài 6,29 km. Theo Thứ trưởng Giao thông Nguyễn Ngọc Đông, đây là tuyến quan trọng về vận tải hàng hóa và hành khách của đường sắt Việt Nam, không chỉ có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế xã hội các địa phương tuyến đi qua, mà còn trong kết nối giao thông, giao thương quốc tế, đặc biệt với Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Các giới chức Mỹ nói rằng Trung Quốc lắp đặt các thiết bị trên hai đảo mà nước này bồi đắp xây dựng thành tiền đồn quân sự trên Biển Đông. Các thiết bị mới lắp đặt này có khả năng chặn sóng vô tuyến viễn thông và sóng radar. Các giới chức Mỹ nói đây là một bước đáng kể mới trong nỗ lực tăng cường quân sự hóa trên Biển Đông của Trung Quốc. Động thái này nhằm tăng cường khả năng quân sự của Trung Quốc và khẳng định các yêu sách chủ quyền trên hầu hết Biển Đông của Trung Quốc và làm lu mờ khả năng quân sự của Mỹ trong khu vực có các thủy lộ tấp nập nhất trên thế giới. The Wall Street Journal loan tin rằng quân đội Trung Quốc đang có một cuộc thao dượt quân sự lớn trên Biển Đông với sự tham gia của chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của nước này cùng với các đơn vị không quân lẫn bộ binh. Các giới chức Mỹ nói đây là cuộc thao dượt quân sự lớn nhất trong khu vực tính tới thời điểm hiện nay. Các tin tức của quân đội Mỹ có hình ảnh do vệ tinh chụp được hồi tháng trước cho thấy một hệ thống chặn sóng có chiếc anten cao được dựng lên trên một trong 7 tiền đồn trong quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đã bồi đắp xây dựng. Mặc dù Bắc Kinh nói các đảo nhân tạo này chỉ dùng cho mục đích tự vệ, hành động của Trung Quốc làm dấy lên mối lo ngại rằng các tiền đồn này có thể được sử dụng để hỗ trợ cho tuyên bố chủ quyền Biển Đông của Bắc Kinh, mâu thuẫn với tuyên bố của các nước bao gồm Brunei, Malaysia, Đài Loan, Việt Nam và Philippines. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không hồi đáp yêu cầu bình luận của tờ báo Washington Examiner.
Indonesia, theo yêu cầu của Interpol, vừa bắt giữ một tàu cá lậu chở theo 600 chiếc lưới đánh cá bất hợp pháp với tổng chiều dài khoảng 30 km. Bộ Ngư nghiệp Indonesia cho biết trước đó nhiều nước khác đã tìm cách bắt chiếc tàu cá lậu này nhưng không được. Bộ Ngư nghiệp nói rằng chiếc tàu mang số hiệu STS-50 nhắm mục tiêu đánh bắt cá răng Nam Cực, một loại cá tuyết giữ một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Nam Đại Dương. Đánh bắt cá bằng lưới răng mắt nhuyễn bị cấm tại vùng biển Nam Cực từ năm 2006. Australia xem cách đánh bắt bằng lưới răng mắt nhuyễn này tạo ra một mối đe dọa khôn lường cho hầu như mọi loài sinh vật biển. Thông báo của Bộ Ngư nghiệp hôm Chủ nhật nói rằng tàu STS-50 không có quốc tịch rõ ràng. Chiếc tàu này trốn thoát giới hữu trách bằng cách treo 8 cờ khác nhau vào những thời điểm khác nhau, bao gồm cờ Sierra Leone, Tongo, Campuchia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Micronesia và Namibia. Bộ trưởng Ngư nghiệp Suzy Pudjiastuti nói trong thông báo rằng cơ quan tình cảnh quốc tế Interpol liên lạc với Indonesia hồi tuần trước và yêu cầu Jakarta điều tra con tàu này. Ông Pudjiastuti nói tàu hải quân Simelo đã chặn lại khám xét và bắt giữ chiếc tàu đánh cá lậu hôm thứ Sáu. Vẫn theo lời ông Pudjiastuti, chiếc tàu này trước đó đã từng bị Trung Quốc bắt giữ nhưng đã trốn thoát, rồi kế đến bị bắt giữ tại cảng Maputo của Mozambique rồi lại trốn thoát. Thông báo của Bộ Ngư nghiệp nói tiếp rằng trước khi bị bắt giữ ở ngoài khơi đảo Wei thuộc tỉnh Aceh ở Tây Bắc Indonesia, chiếc tàu này đã sử dụng những cái tên khác nhau bao gồm Sea Breezer, Andrei Dongov, STD No. 2 và Aida. Dữ liệu hàng hải của Reuters cho thấy chiếc tàu dài 54 mét, trọng tải 452 tấn, được đóng vào năm 1985. Thông báo của Indonesia cho biết, vào lúc bị bắt giữ, chiếc STS-50 có 20 thủy thủ người Indonesia và Nga trên tàu. Hiện chưa có tin tức về các thủy thủ này sẽ bị xử lý như thế nào. thông báo trích lời Phó Tham mưu Hải quân Akmak Tafiko Rockman nói rằng các thủy thủ người Indonesia không có giấy tờ tùy thân đã làm việc trên tàu này trong một thời gian dài mà không được trả lương, ám chỉ những người này có thể là nạn nhân của bọn buôn người. Đánh bắt cá răng Nam Cực được quản lý theo quy định của Công ước Bảo tồn Tài nguyên Sống Biển Nam Cực. Quy định này cấm đánh bắt bằng lưới răng mắt nhuyễn và triệt để áp dụng các quy định đánh bắt cá ở Nam Đại Dương. Ông Pudias Tuti nói, chúng tôi muốn lấy vụ này làm một ví dụ để kêu gọi thế giới nhất quyết không khoan nhượng cho đánh bắt cá lậu. Indonesia đã tiêu hủy hàng trăm tàu đánh bắt cá lậu của nước ngoài kể từ năm 2014 trong một nỗ lực bảo vệ nguồn hải sản và ngư dân của nước này. Năm 2016, Indonesia đã giúp Interpol trong vụ bắt giữ một chiếc tàu lớn bị tình nghi đánh bắt cá lậu mang cờ Trung Quốc sau khi tàu này bị hải quân Argentina bắt nhưng trốn thoát được vào hải phận quốc tế. Cũng trong năm 2016, Indonesia dùng chất nổ đánh chìm một chiếc tàu lớn chuyên đánh bắt lậu cá răng Bắc Cực. Chiếc tàu đó sử dụng 12 tên khác nhau và mang cờ của ít nhất 8 nước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8 tháng 4 viết trên Twitter rằng ông sẽ luôn coi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là bạn, dù hai nước đang đối đầu về thương mại. Ông chủ Nhà Trắng cũng đồng thời cho biết rằng Trung Quốc sẽ dỡ bỏ các rào cản thương mại và rằng hai nước sẽ đạt một thỏa thuận về vấn đề sở hữu trí tuệ. Theo Reuters, ít ngày trước đó, ông Trump đã yêu cầu các quan chức phụ trách thương mại của Mỹ xem xét việc bổ sung đánh thuế vào 100 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc, gia tăng cuộc đối đầu thương mại giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Trump nói trong một tuyên bố của Nhà Trắng hôm 5 tháng 4 rằng các biện pháp áp thuế tiếp theo đang được cân nhắc vì sự trả đũa thiếu công bằng của Trung Quốc đối với các hành động thương mại của Mỹ trước đó, bao gồm kế hoạch đánh thuế với 50 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc. Trong đoạn tweet hôm 8 tháng 4, ông Trump nói rằng ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ luôn là bạn bất chấp tranh cãi về thương mại. Ông viết thêm, Trung Quốc sẽ gỡ bỏ các rào cản thuế quan vì đó là điều đúng đắn phải làm. Vấn đề thuế sẽ có đi có lại và một thỏa thuận sẽ đạt được về sở hữu trí tuệ, tương lai tốt đẹp cho cả hai nước. Đầu tuần trước, đại diện thương mại Mỹ đã đề xuất áp thuế 25% đối với hơn 1.300 hàng hóa của Trung Quốc, từ TV màn hình phẳng cho tới các linh kiện điện tử. 11 giờ sau đó, theo Reuters, Trung Quốc đáp trả với danh sách hàng hóa Mỹ trị giá 50 tỷ đô la sẽ bị đánh thuế, trong đó có đậu nành, máy bay, ô tô, thịt bò và hóa chất. Ông Trump không nêu lý do ông viết đoạn tweet trên, hoặc liệu Trung Quốc đã đồng ý sẽ xóa bỏ việc đánh thuế hay chưa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8 tháng 4 đã cáo buộc Nga và Iran ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad mà ông gọi là con vật. Ông Trump lên tiếng trên Twitter sau khi có tin về một vụ tấn công hóa học tại thị trấn hiện do phe nổi dậy nắm quyền kiểm soát làm hàng chục người chết. Theo Reuters, Syria bác bỏ các lực lượng chính phủ đã thực hiện vụ tấn công hóa học và Nga, đồng minh lớn nhất của ông Assad, coi đó là tin giả. Hãng tin Anh dẫn lời một tuyên bố chung của các cơ quan cứu trợ hoạt động ở vùng nằm dưới sự kiểm soát của phe nổi dậy nói rằng 49 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công cuối ngày 7 tháng 4 ở thị trấn Douma. Các tổ chức khác thậm chí còn đưa ra con số thương vong cao hơn nhiều, theo Reuters. Ông Trump viết trên Twitter, nhiều người đã chết, cả phụ nữ và trẻ em trong cuộc tấn công hóa học thiếu suy nghĩ ở Syria. Tổng thống Putin, Nga và Iran phải chịu trách nhiệm vì đã hậu thuẫn con vật Assad, sẽ phải trả giá đắt. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo về bất kỳ hành động quân sự nào dựa trên các lý do bịa đặt. Hoa Kỳ mở cuộc tấn công sử dụng tên lửa hành trình nhắm vào một căn cứ không quân Syria năm ngoái để đáp trả một vụ tấn công bằng khí độc thần kinh ở Tây Bắc Syria sau khi cáo buộc ông Assad đã thực hiện. Một trong các cố vấn hàng đầu của ông Trump về an ninh nội địa hôm 8 tháng 4 không loại trừ việc mở một cuộc tấn công bằng tên lửa khác. Một đoạn video được các nhà hoạt động chia sẻ cho thấy các xác chết bất động gồm hơn một chục trẻ em, phụ nữ và nam giới. Một số nạn nhân có bọt trên miệng. Reuters cho biết hãng này không thể kiểm chứng độc lập các đoạn video này.
Đối mặt với nhiều cáo buộc và chỉ trích, quản trị viên Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Mỹ Scott Pruitt đã gặp Tổng thống Donald Trump hôm 6 tháng 4 để trình bày lý do tại sao ông nên được cho tại nhiệm giữa lúc ông đối mặt với hàng loạt câu hỏi về vấn đề đạo đức, AP đưa tin. Ông Pruitt đến Nhà Trắng để thảo luận về các bước gần đây của cơ quan do ông lãnh đạo nhằm đảo ngược những tiêu chuẩn về hiệu năng nhiên liệu xe hơi được ban hành dưới thời Obama, nhưng ông cũng ra sức biện hộ để không bị mất chức trong cuộc gặp với Tổng thống, AP dẫn lời hai quan chức chính quyền cho biết. Theo AP, các phụ tá trong Nhà Trắng ngày càng chán nản với ông Pruitt và tránh văn phòng John Kelly đã ủng hộ sa thải ông ta, nhưng ông Trump vẫn chưa sẵn lòng ra quyết định này. Ông Prout là một trong những thành viên hữu hiệu nhất trong nội các của ông Trump trong việc làm suy yếu chủ trương của chính quyền tiền nhiệm ban hành nhiều quy định, và ông Trump thích lối làm việc xông xáo của ông Prout. Các quan chức phát biểu với AP trong điều kiện ẩn danh để mô tả nội dung các cuộc thảo luận nội bộ nhạy cảm. Ông Kelly và các phụ tá khác của Nhà Trắng đang bất mãn vì các hàng tít báo tiêu cực về ông Prout cứ đều đặn xuất hiện trong mấy ngày qua. Những bài báo này phơi bày việc ông được cho thuê một căn hộ dưới mức giá thị trường từ vợ của một người vận động hành lang hàng đầu, việc ông chỉ thị đội ngũ an ninh của ông gắn đèn và còi trên xe công cụ để vượt giao thông, và hệ quả kéo dài của việc ông đi công cán bằng máy bay riêng hoặc ngồi khoang hạng nhất vào năm ngoái. Ông Prout kịch liệt phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào và quy cho các đối thủ chính trị đánh phá ông vì những chính sách mà ông đang thi hành. Trong lúc Nhà Trắng xem xét các cáo buộc nhắm vào ông Prout, các quan chức chính quyền nói với AP rằng họ cảm thấy bị bất ngờ về các bài báo và tin rằng ông Prout đã không thành thật. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói, "Chúng tôi vẫn tiếp tục xem xét bất kỳ mối lo ngại nào chúng tôi có." Bà từ chối bình luận về những cáo buộc cụ thể nhắm vào ông Prout, gọi chúng là những giả định. Bà nói thêm, Tổng thống cảm thấy quản trị viên đã làm tốt công việc của cơ quan bảo vệ môi trường. Ông ấy đã phục hồi cơ quan này về mục đích ban đầu là bảo vệ môi trường. Họ đã xóa bỏ các quy định không cần thiết. Sự xăm soi nhắm vào ông Prout diễn ra chỉ một tuần sau khi một thành viên nội các khác, Bộ trưởng Sự vụ cựu chiến binh David Shulkin, bị sa thải liên quan tới các vấn đề về đạo đức. Một số bộ trưởng khác như Bộ trưởng Phát triển Nhà ở và Đô thị Ben Carson và Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zink cũng đang đối mặt với các câu hỏi về chi tiêu và hành vi của họ. Trong Quốc hội, 64 nhà lập pháp Đảng Dân Chủ và một số thuộc phe Cộng Hòa đã yêu cầu sa thải ông Prout hoặc đòi ông từ chức. Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi nói ông Prout phải ra đi và rằng nhiệm quyền của ông là một phần của tình trạng tham nhũng, bè phái thân hữu và yếu kém năng lực của chính quyền Trump.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Câu chuyện mang tên cá rồng đỏ và thực tồn trần trụi về việc cho bù Việt Nam mất ăn ngay trên biển nhà của mình, còn lâu mới kết thúc tính cô tích đến mất ngủ của nó. Đến tháng 4 2018, tình hình có vẻ tạm an ủi là hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc chưa có dấu hiệu nào sẽ giao lưu quốc phòng với Hải quân Việt Nam ở Đà Nẵng hay Cam Ranh, sau khi hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Mỹ cập cảng Đà Nẵng vào đầu tháng 3 và thủy thủ đoàn Mỹ còn đồng ca bài Núi vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Một số nguồn tin cho biết trong vài năm qua, phía Trung Quốc đã liên tục gợi ý với Việt Nam để tàu sân bay Trung Quốc, cụ thể là hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, được chào đón ở Việt Nam. Cũng có tin cho biết Hà Nội đã cân nhắc cơ chế đón tiếp cả hai hàng không mẫu hạm của Trung Quốc và Hoa Kỳ theo truyền thống Trung trước, Mỹ sau. Tuy nhiên, sau vụ Hải quân Trung Quốc gây sức ép ở quần đảo Trường Sa và bãi Tư Chính, khiến Việt Nam phải mối mặt yêu cầu Repsol, một công ty Tây Ban Nha liên doanh với Petro Việt Nam, cầm lặng rút khỏi dự án cá rồng đỏ ở khu vực mà luôn được Bộ Ngoại giao Việt Nam chiến đấu võ miệng thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam. Tổng Bí thư Trọng cùng Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và một số ủy viên Bộ Chính trị có vẻ đã thất vọng sâu sắc trước tham vọng được đặt chân lần đằng đầu của Bắc Kinh, mà từ đó đã dẫn tới quyết định cử tướng lịch cấp tốc sang Mỹ vào tháng 7 2018 để cầu viện, cùng một chút chuyển đổi tư thế giữa Mỹ đối chung của Việt Nam.
Nhưng tin tức khá xấu xảy ra vào cuối tháng 3 là sự hiện diện của USS Carl Vinson ở Đà Nẵng vào đầu tháng 3. Đó đã chẳng mấy có tác dụng răn đe Trung Quốc, trong lúc bản lĩnh Việt Nam, một lối tuyên giáo không có giới hạn liêm sĩ nào, đã tiến đến thời kỳ mà bị Trung Quốc dọa nạt một chút về chính trị, kinh tế hoặc quân sự là đã đái ra quần, như một cách ví von rất lịch sử ngàn năm bắt thuộc của dân gian đương đại. 9 tháng sau, nỗi nhục bãi Tư Chính lần đầu, nỗi nhục lần thứ hai đã xảy ra ở cùng địa điểm. Một lần nữa, Repsol vội vàng tháo chạy khỏi mỏ dầu khí cá rồng đỏ và đương nhiên vẫn không phải hệ thống chính trị hay báo chí nhà nước Việt Nam, mà lại là từ giới truyền thông quốc tế, và lần này là cây bút Bill Hayton của đài BBC đã phát hiện vụ dương cờ trắng không còn đất mà chui xuống như thế. Bản lĩnh Việt Nam tiếp tục thể hiện bằng cơ chế từ xử. Nếu ở nỗi nhục bãi Tư Chính lần đầu, Petro Việt Nam có thể phải bồi thường cho Repsol khoảng $36 triệu, kinh phí mà Repsol đã bỏ ra để thăm dò dầu khí, thì đến tháng 3, con số bồi thường Nga nói lên đến 200 triệu đô la. Nhưng vẫn chưa hết, và còn lâu mới hết chuyện vừa hài hước vừa cay đắng này. Tiếp theo màn dương cờ trắng lần 2 và thay cho sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Lunin, Vương Nghị đã xuất hiện.
Chuyến đi Hà Nội của Vương Nghị diễn ra vào cuối tháng 3 2018, chỉ khoảng một tuần sau nỗi nhục bãi tư chính lần 2. Chuyến công du Việt Nam gần nhất của Vương Nghị là vào tháng 11-2017, nhưng không phải để hai bên không làm phức tạp thêm tình hình như cách nói của hai kẻ đồng đảng không cùng miếng ăn, mà là để chuẩn bị cho chuyến công du của Tập Cận Bình đến hội nghị thượng đỉnh kinh tế APEC Đà Nẵng và sau đó có cuộc gặp trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam với Nguyễn Phú Trọng. Từ năm 2011, khi xảy ra vụ tàu hải giám Trung Quốc ngang ngược cắt cáp của tàu Bình Minh 2 của Việt Nam cho đến nay, Vương Nghị là một khuôn mặt xuất hiện thường xuyên ở Hà Nội và thường ngay sau các vụ Trung Quốc gây hấn với Việt Nam. Chiến thuật vừa đánh vừa đàm của Bắc Kinh là rất rõ, trong đó vai trò đe dọa và đàm phán của Bộ Ngoại giao Trung Quốc luôn tỏ ra có tác dụng đối với tinh thần bạc nhược của giới chóp bu Việt Nam. Vào lần này, Vương Nghị đã lần lượt có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và sau đó là Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, với chủ đề chung kêu gọi kiềm chế trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.
Nhưng cũng như nhiều lần đối thoại song phương trước đây, giới quan chức Việt Nam vẫn chỉ đọc bài. Chúng tôi đề xuất rằng đôi bên trong thời gian tới nghiêm túc triển khai nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, kiểm soát tốt tranh chấp, không có các hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp, tôn trọng quyền và quyền lợi chính đáng của mọi nước theo luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Vương Nghị đã nói trắng ra, đôi bên không nên tiến hành các hoạt động đơn phương làm phức tạp tình hình và nên củng cố hợp tác hàng hải để xây dựng một môi trường lành mạnh nhằm đạt được một thỏa thuận chung cuộc về giải quyết tranh chấp trên biển. Kết hợp với những tin tức trong vòng một năm qua về hợp tác hàng hải giữa Việt Nam và Trung Quốc, bản chất của những va chạm giữa hai chế độ anh em này chỉ là dầu khí và quyền được khai thác dầu khí. Vào năm 2007, khoảng gần 2 tháng sau khi nổ ra vụ bãi tư chính lần đầu tiên, một viên tướng Trung Quốc là Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương đã đến Hà Nội. Khi đó, tin tức từ giới truyền thông quốc tế tiết lộ là Phạm Trường Long đã đòi Việt Nam hủy bỏ hoạt động dò tìm dầu khí tại các lô 118 và lô 1363. Những lô dầu khí này hoàn toàn nằm trong vùng thềm lục địa đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng lại bị vạch chủ quyền hình lưỡi bò của Trung Quốc vắt chéo qua. Nhưng sau khi bị giới chóp bu Việt Nam phản đối, tướng Phạm Trường Long đã bỏ về thẳng mà không ở lại dự giao lưu quân đội Việt Trung. Một thực trạng trần trụi là mỏ khí đốt cá rồng đỏ ở lô 136/03 thuộc bãi Tư Chính và mỏ cá voi xanh ở ngoài khơi Quảng Nam là vài tiềm năng cuối cùng có thể cứu vãn ngân sách Việt Nam đang cạn kiệt. Nếu Repsol và ExxonMobil khai thác thành công thì ngân sách cùng chế độ Việt Nam sẽ được chia phần không ít.
Riêng mỏ cá voi xanh là dự án dầu khí lớn nhất của Việt Nam mà dự kiến khai thác khí ở mỏ này sẽ đóng góp gần 20 tỷ đô la vào ngân sách Việt Nam. Vào tháng Giêng 2017, tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ đã trở thành nhà khai thác khí đốt lớn nhất của Việt Nam sau khi ký kết một hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la để khai thác dầu khí trên Biển Đông với Petro Việt Nam. Thế nhưng, sau khi nhận được giấy phép khai thác, đã có một sự cố xảy ra. Ngày 7 tháng 11 năm 2017, ExxonMobil đã mang lại nỗi thất vọng lớn lao cho giới chóp bu Việt Nam khi Chủ tịch Liam Mellon của Công ty Phát triển ExxonMobil đã tuyên bố sẽ hoãn dự án hợp tác với Việt Nam trên Biển Đông tới năm 2019. Khi đó, một số đánh giá đã giả thiết về nguyên nhân chủ yếu và có thể là duy nhất của việc phải hoãn dự án, có thể là Trung Quốc gây sức ép mà đã khiến Việt Nam có thể phải điều đình để ExxonMobil tạm ngừng khai thác mỏ cá voi xanh. Nhưng đến tháng 3 năm 2018, khi xảy ra vụ Repsol phải lần thứ hai liên tiếp rút khỏi mỏ cá rồng đỏ, giả thiết đã biến thành thực tế được xác nghiệm một cách sống sượng. Vẫn là đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc đã nhảy bổ vào nhà của giới chóp bu Việt Nam để đòi không được hợp tác với Mỹ mà phải hợp tác với Trung Quốc để khai thác dầu khí. Chắc chắn là để đưa ra yêu sách trên, các chuyên gia phân tích tâm lý chính trị ở Bắc Kinh đã nắm rất rõ tinh thần văn rốt võ nhát và chỉ đành đã chạy của một số quan chức cao cấp Việt Nam. Phép thử liên tục đối với tinh thần trên đã được Trung Quốc tung ra suốt từ năm 2011 cho đến nay. Chiến thuật huy động số đông tàu cá được bảo vệ bởi tàu hải giám lao vào vùng hải phận Việt Nam và chiến thuật vừa khiêu khích vừa tấn công, đâm chìm tàu Việt, hành hung và bắn giết ngư dân Việt.
Trong khi đó ở Việt Nam, những thước phim lịch sử ngư dân bám biển, hải quân bám bờ vẫn được nhắc nhở chiếu lại. Từ nhiều năm qua đã không có bất cứ trường hợp ngư dân nào bị tàu Trung Quốc bắn giết được Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố kết quả điều tra. Bất chấp cơ quan bộ này, hàng năm chi xài đến 5 tỷ đô la tiền do dân phải e cổ đóng thuế. Giờ đây kịch bản thất bại đến mất ngủ ở bãi Tư Chính đang lặp lại, khiến giới chóp bô Việt Nam mất ăn dầu khí ngay trên vùng lãnh hải của mình và càng bế tắc trong cơn ác mộng những khoản nợ nước ngoài đang ập đến như sóng thần Biển Đông. Phương trình Biển Đông cứ mỗi tháng trôi qua lại sinh sôi thêm nhiều ẩn số, có quá nhiều lý do để Bộ Chính trị Đảng cùng cơn lạm phát gần 500 tướng quân đội phải đau đầu đến thống phong. Nếu chấp nhận hợp tác cùng khai thác dầu khí với Trung Quốc theo lối nói không thèm úp mở của Vương Nghị, Việt Nam sẽ đồng thời phải thừa nhận một tiền lệ chưa từng có về việc phải có kẻ cướp chung sống trong nhà mình một cách chính thức, bắt đầu chấp nhận ách đô hộ của Hoàng đế Tập Cận Bình. Còn nếu không chấp nhận cách chia bôi lợi nhuận dầu khí với kẻ cướp, tương lai có thể sẽ là một cuộc xung đột quân sự. Năm 2018 tiềm ẩn tính kích nổ, lòng trong khung cảnh Tổng thống Trump đang khởi động cuộc chiến tranh thương mại với nước Nga, Trung Quốc và một phần Tây Âu. Tương lai, chiến tranh quân sự Việt Nam-Trung Quốc về thực chất có thể đã được khởi sự từ cuộc chiến tranh dầu khí ở bãi Tư Chính vào hai năm 2017 và 2018.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, ông từng bị công an bắt, sau đó tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, ông được Tổ chức Phóng viên Không biên giới vinh danh, Anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình này thì tôi thấy là chúng ta đã nói nhiều hoặc là cũng đã trả lời nhiều những câu hỏi về nhiều bệnh khác nhau thuộc mọi loại từ tinh thần đến cơ thể. Nhưng mà có một số bệnh mà ít thấy người hỏi đến, đó là cái bệnh truyền qua đường sinh dục. Do đó hôm nay thì tôi nghĩ là chúng ta nên bàn một chút về cái bệnh truyền qua đường sinh dục.
Vâng, đúng như vậy. Thưa bác sĩ, có nhiều thính giả thì dường như là ngại. Có muốn hỏi, nhiều rất nhiều người muốn hỏi nhưng mà dường như là ngại, thành ra không có nêu cái vấn đề, nêu cái câu hỏi này lên. Như vậy thì để bắt đầu thì xin bác sĩ cho biết là cái bệnh truyền qua đường sinh dục là những bệnh gì?
Vâng, đúng là tôi nghĩ quả như anh nói, nó là một bệnh khá phổ biến nhưng mà nhiều người ngại ngùng khi nói đến chuyện tình dục. Thế bệnh truyền qua đường sinh dục, nghe cái tên nó hơi dài nhưng nó đúng, nó phản ánh đúng cái sự thật. Thì đó là cái bệnh xảy ra do quan hệ tình dục giữa hai người hoặc là khác phái hoặc là đồng tính hoặc là như bây giờ cũng phải nói là đó là sự thật là cũng có những người tuy là cùng phái nhưng mà chuyển giới.
Thì chính là như vậy cho nên nhiều người ngại đề cập đến vì đó là cho đó là cái chuyện riêng tư. Hay là cái chuyện phòng the phải giữ kín, không nên ở chỗ nói ra, ở chỗ công cộng, phải không thưa bác sĩ?
Vâng, nhiều người thì ai cũng vậy thôi, tôi hiểu, cho là đó là xấu hổ. Nhưng mà chúng ta không nên nghĩ như vậy. Đó, tình dục là một chuyện tự nhiên, là chuyện phải có, là chuyện có nhân loại, là có tình dục. Thì nó cũng giống như là ăn và ngủ thôi. Đối với y khoa thì không có gì là tốt, không có gì là xấu cả. Vì trong thực tế đó, phải nhận rằng là đó là sự thật, là bệnh tình dục đã có từ thời thượng cổ, từ khi có loài người và nó sẽ còn tồn tại khi mà khi nào mà còn có loài người. Thì cũng vì có sự e dè giấu giếm, vì những cái thiếu hiểu biết cho nên là bệnh truyền qua đường sinh dục trở nên phổ biến. Theo một thống kê ở Mỹ thì bệnh truyền qua đường sinh dục đứng hàng thứ hai trong số các bệnh nhiễm trùng, nó chỉ sau cảm cúm. Nói như vậy thì chúng ta thấy là đáng sợ vì nó quá nhiều. Bệnh truyền qua đường sinh dục nhiều khi không được nhận biết, người bị bệnh cũng không biết và nên là cũng không được chẩn đoán, và do không được chẩn đoán thì nhiều khi không được báo cáo, ngay cả khi có được chẩn đoán và điều trị cũng nhiều khi không được báo cáo, cho nên rằng cái con số thật sự của bệnh truyền qua đường sinh dục nhiều hơn là cái con số chính thức. Bệnh xảy ra ở cả đàn ông lẫn đàn bà. thường thì nó xảy ra những người có thu nhập thấp. Những người có thu nhập thấp thì ít được tiếp cận với y khoa, nghĩa là ít được khám chữa bệnh và ít được các thông tin về y khoa. Do đó họ không biết nên họ dễ bị bệnh hơn, hoặc là họ bị bệnh không được chữa đúng hơn.
Như vậy thì làm sao để nhận biết được bệnh truyền qua đường sinh dục?
Vâng, nhiều khi không được chẩn đoán, nhiều khi chúng ta cũng ngại ngùng không nói đến, không bác sĩ cũng không hỏi đến. Đúng ra thì phải hỏi. Thành ra là khi nói đến bệnh tình dục hoặc là bệnh truyền qua đường sinh dục, thông thường người thường thì chỉ nghĩ hay nghĩ tới hai cái bệnh thông thường mà được nhiều người biết và coi như là xấu, là bệnh giang mai hoặc là bệnh lậu. Nhưng thực ra thì cái phạm vi của bệnh truyền qua đường sinh dục rất là rộng lớn. Nó có những bệnh do vi khuẩn như là bệnh lậu, tức là đi tiểu ra mù chẳng hạn, hoặc là bệnh giang mai là có từ lâu đời rồi. Nhưng mà có những bệnh do ký sinh trùng như là cái tên khoa học của nó là Trichomonas. Có bệnh do một loại vi sinh vật, nó giữa vi trùng, giữa vi khuẩn và siêu vi là Chlamydia. Phụ nữ hay bị nấm, họ thấy ngứa ở âm đạo, cái đó là ai phụ nữ nào cũng biết. Nhưng mà từ những năm 90 trở đi thì ta biết rằng những bệnh nhiễm trùng đường sinh dục có thể do siêu vi nữa. Cái mà siêu vi mà chúng ta biết và nó sôi nổi trong một thời gian là bệnh nhiễm HIV gây ra bệnh liệt kháng. Nhưng có nhiều bệnh siêu vi khác mà rất là quen thuộc với chúng ta, không ngờ nó cũng do có thể được truyền qua đường sinh dục, như là viêm gan siêu vi B, C và cả A nữa. Và gần đây nhất, bà con có thể nhớ cái bệnh Zika do muỗi đốt cũng có thể truyền qua đường sinh dục. Vậy bệnh truyền qua đường sinh dục rất là đa dạng, rất là khó nhận biết. Vì nhiều khi triệu chứng nó rất là nhẹ, có thể chỉ thoáng qua rồi nó biến đi, triệu chứng hết đi nên không ai biết. Dấu hiệu dù không chữa cũng lặn đi, nhưng bệnh vẫn còn tồn tại. Nó tiến triển âm thầm, gây những biến chứng về lâu về dài. Thế đó là nói chung về cái phạm vi của bệnh truyền qua đường sinh dục. Nhưng để trả lời đúng vào câu hỏi của anh đó là làm sao để biết? Vì nó rất là đa dạng nên ta có thể tóm tắt lại các triệu chứng ngắn gọn như thế này để chúng ta có thể dễ có một ý niệm để có thể sử dụng nó trong thực tế. Nghĩa là có những nhóm bệnh gây ra tiết dịch, ví dụ như là huyết trắng. Có những bệnh gây ra viêm loét ở bộ phận sinh dục thì nó cũng khá gợi ý. Và có những bệnh có triệu chứng ngoài da thì điều đó rất là vô cùng khó mà nhận biết được, khó biết được cái nguyên nhân gì gây ra cái triệu chứng ngoài da đó. Nhiều khi người ta bị nhầm lẫn vì thế. Để nói lại, trong cái nhóm tiết dịch đó, thì đàn ông có thể đi tiểu ra mồ như là người bị lậu mồ. Đàn bà có huyết trắng, phụ nữ hay có huyết trắng do nhiều nguyên nhân. Huyết trắng có thể do vi khuẩn như là vi khuẩn lậu mà ta vừa mới nói đến. Có thể do ký sinh trùng như là Trichomonas mà chúng ta vừa mới nói ban nãy. Hoặc là do siêu vi, hoặc là do nấm, hoặc là do một loại vi sinh vật gọi là Chlamydia. Lấy trường hợp Chlamydia, tuy nó nhẹ, nó không gây ra cái gì khó chịu nhiều, nó có tủy thuế trắng. Nhưng mà về lâu về dài, nó có thể làm tắc ống dẫn trứng. Do đó nó có thể là một nguyên nhân gây ra hiếm muộn, làm cho phụ nữ không sanh đẻ được. Hoặc là nó tắc nở trừng nên là có thể gây ra cái tình trạng có thai ngoài tử cung. Nghĩa là cái thai nó không đậu, nó không di chuyển xuống tử cung để phát triển được, mà nó lại bị chặn lại ở ống dẫn trứng thành cái thai. Nó phát triển ống dẫn trứng, tức là một chỗ bất thường. Đây là sẽ có biến chứng, nghĩa là nếu mà không nhận biết có thể bể chảy máu trong bụng, vân vân. Đó là nhóm thứ nhất là nhóm tiết dịch. Nhóm thứ hai là nhóm có viêm loét ở đường sinh dục, có thể do vi khuẩn như là bệnh giang mai, có những cái sang thương cơ thể, có là những cái điều kiện có thể làm cho người bị nhiễm có dễ bị nhiễm siêu vi liệt kháng hơn, ví dụ vậy. Nhóm thứ ba là nhóm có triệu chứng ngoài da như là người ta bị các mụn cóc. Chúng ta bị mụn cóc ở tay thì là chuyện thường, nhưng có thể có những người bị mụn cóc ở bộ phận sinh dục, ở hậu môn hay trong bộ phận sinh dục. Có những người có những cái sang thương mẩn đỏ ngoài da, có thể là do bệnh giang mai. Bệnh giang mai có thể tiến triển âm thầm, gây ra tổn thương ở hệ thần kinh trung ương và tổn thương ở hệ tim mạch. Đó là những điều mà chúng ta có thể thấy trong nhiều năm trước đây. Thời chúng tôi còn đi học, tôi có thể thấy bây giờ thì nhờ được điều trị tốt hơn nên là những cái biến chứng lâu dài của cái giang mai giai đoạn thứ ba này ít được thấy, không còn được thấy như trước nữa. Bệnh liệt kháng là một bệnh nguy hiểm mà nó tiến triển âm thầm không ai biết. Nó tiến triển âm thầm trong nhiều năm cho đến khi mà nó đã ức chế cái hệ miễn dịch. Đến lúc đó thì người bệnh đã có biến chứng, tức là bị những dễ bị nhiễm trùng hơn, dễ bị bệnh nấm hơn, có thể bị lao, có thể bị sưng phổi và cũng có thể bị những bệnh ác tính do cái hệ thống miễn dịch bị suy giảm.
Thưa bác sĩ, làm sao để chữa được bệnh truyền qua đường sinh dục ạ?
Đó là một vấn đề. Các bệnh truyền qua đường sinh dục đều có thể chữa được, nhưng mà phải chữa đúng cách. Nhiều người giấu giếm, không đi chữa, nghe lời mách bảo của bà con, bạn bè, hoặc là ngày xưa tìm một ít bi, trích một ít bi rồi nó không có đúng theo bài bản thì cho nên nó không khỏi. Thành ra cần được chữa đúng quy cách, cần được thăm khám, cần được xét nghiệm và lựa chọn kháng sinh phù hợp để điều trị và theo dõi. Cần lựa chọn kháng sinh bởi vì cũng như vì nhiều người đã chữa không đúng nên là những con vi khuẩn bây giờ, trước đây nó kháng, nó dễ chữa, bây giờ trở nên khó chữa hơn vì nó trở nên kháng thuốc. Đó là cái tình hình thực tế nó xảy ra. Nhờ vì chữa không đúng cách, do đó thì người có triệu chứng nên và cần đi khám bác sĩ để được chữa đúng cách.
Thưa bác sĩ, là có người hỏi tại sao bị bệnh mà vợ hay chồng của họ lại phải chữa?
Vâng, đây là một điều cần thiết và cũng là thực tế. Nhưng mà đúng là tôi cũng hiểu là nhiều người bị ngại ngùng vì có thể gây ra những cái khó khăn trong gia đình. Thì bệnh truyền qua đường sinh dục, như ta vừa nói, nó truyền qua đường sinh dục. Do đó là nó xảy ra mỗi khi có quan hệ. Bộ phận sinh dục nam thì tương đối đơn giản hơn là bộ phận sinh dục nữ về bề ngoài. Do đó thì vi khuẩn, con vi sinh vật nó gây bệnh, nó có thể nằm sẵn ở bộ phận sinh dục nam mà có khi không gây ra triệu chứng. Cho nên mỗi khi có quan hệ thì nó lại truyền lại cho người nữ. Do đó người nữ có thể có, vì lý do nào nhiễm bệnh, thì có những vi khuẩn nó nằm ở trong bộ phận sinh dục nam. Người ta không gây triệu chứng, người nam không để ý và không chữa. Nhưng mà khi quan hệ lại thì lại bị lại. Do đó nếu mà không, nếu mà chỉ chữa một người thì cũng như không, đâu lại về đạo hoàn đó. Mà mỗi khi một người đi khám và chúng ta lại nói là người phối ngẫu phải đi khám thì nhiều khi gây ra sự lúng túng và khó chịu. Nhưng mà điều đó không tránh được và phải làm, bởi vì nhất là người nam, nếu mà họ không có triệu chứng mà bắt họ đi chữa hay là nhất là quy tội trách nhiệm ai thì đó là một vấn đề rất là lôi thôi, nhưng mà đó là sự cần thiết.
Thưa bác sĩ, tại sao đã chữa bệnh rồi lại còn phải đi tái khám nữa ạ?
Vâng, bao giờ cũng cần có sự kiểm chứng lại. Thì trước nhất là cần phải đi tái khám. Ai cũng ngại đi khám, nhất là khám những bệnh về đường sinh dục nữa. Thế nhưng mà trước nhất cần tái khám để xem rằng cái điều trị có kết quả hay không. Vì vi khuẩn có thể kháng thuốc, vì bệnh nhân không uống thuốc, không uống thuốc đều, không uống đúng cách, không uống đủ liều lượng, hoặc là cái người phối ngẫu hoặc là người bạn tình của họ không chịu uống thuốc. Đó là một thực tế. Tiếp theo là bệnh nhân có thể đã khỏi rồi nhưng lại bị mắc bệnh lại, vì họ vẫn sống ở trong cái điều kiện, ở trong cái hoàn cảnh khiến cho họ dễ bị nhiễm trùng. Vì đây là một vấn đề xã hội, nó trong y khoa thì nhìn chung mọi việc như vậy. Có những trường hợp riêng, mỗi trường hợp riêng lại khác, nhưng mà nhìn chung thì nó có thể có những cái hoàn cảnh khác nhau. Cuối cùng là cũng cần đề phòng các bệnh tình dục khác như là bệnh giang mai hoặc là bệnh liệt kháng, bởi vì một người có thể bị lậu là một bệnh đi tiểu ra mù hoặc là có huyết trắng, thì người ta thấy triệu chứng người ta đi chữa ngay khỏi chữa cái bệnh đó. Nhưng đồng thời thì trong cái bối cảnh của cái bệnh truyền qua đường sinh dục, họ bị một bệnh, có thể những bệnh khác nữa. Cái bệnh mà nó kín, nó thầm kín, cái gì lộ ra thì dễ chúng ta biết và chúng ta giải quyết. những cái gì đó thầm kín thì chúng ta khó biết. Thành ra những bệnh như là giang mai, bệnh liệt kháng nó không có bộc lộ giang mai, hoặc là nó không có triệu chứng rõ ràng, nó không có biểu triệu chứng ồn ào, cho nên là cần phải có truy tìm mới phát hiện được. Hình thí dụ như là họ bị bệnh liệt kháng thì trong thời gian đầu mới những bệnh họ không có triệu chứng, hay là triệu chứng nó nhẹ, hay là triệu chứng nó không có chuyên biệt nên không biết, nên nó phải có một thời gian để mà xét nghiệm thấy được ở trong máu. Do đó là người bệnh đã bị một bệnh cần tìm bệnh khác, vì cái bối cảnh nó phức tạp, nó có thể gây ra như vậy, nên phải có được thăm khám lại sau một thời gian để truy tìm những cái bệnh có thể có do truyền qua đường sinh dục khác.
Thưa bác sĩ, nói rằng là bệnh truyền qua đường sinh dục lúc đầu không có triệu chứng, hoặc là triệu chứng nhẹ hoặc là thoáng qua, nên bệnh nhân có thể là không biết rằng mình bị bệnh. Vậy ta phải làm sao đối với các trường hợp này?
Vâng, bệnh truyền qua đường sinh dục, chúng ta biết, chúng ta ở Việt Nam có dùng chữ là bệnh xã hội. Nó là một bệnh của nhiều người. Đó là bệnh của cuộc sống. Nó là bệnh của nhiều cái hoàn cảnh phức tạp mà chúng ta cần phải biết để tìm ra, để chữa. Nhưng trong thực tế thì không thể nào khám mỗi người, mỗi một người dân, tất cả mọi người dân về cái những, về những loại bệnh như thế này và những bệnh khác nữa. Do đó thì ta sẽ tập trung vào những cái nhóm người mà dễ bị bệnh hơn để sàng lọc, để tìm. Thì đó là một cách mà chúng ta đối phó đối với trong phạm vi y khoa công cộng. Người ta khuyên rằng người ta nhận thấy là trong thực tế là ai đã có quan hệ tình dục đều có khả năng bị nhiễm bệnh truyền qua đường sinh dục. Nhưng chúng ta như vừa nói, chúng ta tập trung vào những cái nhóm có nguy cơ cao để truy tìm thì nó có hiệu quả hơn. Thực tế là những phụ nữ dưới 25 tuổi mà đã có quan hệ tình dục. Điều thứ hai là nhóm những phụ nữ có thai. Người có thai cũng dễ có thể bị bệnh truyền qua đường sinh dục. Và nếu mà họ có thai mà bị bệnh được truyền qua đường sinh dục thì có cái hậu quả không lợi cho thai nhi, cũng như là không lợi cho người sản phụ, hoặc là những người đàn ông đồng tính. Nói chung ở Mỹ thì khuyên rằng tất cả mọi người từ 13 tuổi đến 64 tuổi cần được khuyên khám bệnh, tìm bệnh nhiễm HIV, tức là bệnh liệt kháng.
Như vậy thì làm sao để phòng ngừa các bệnh truyền qua đường sinh dục ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, có thể nói ngắn gọn là hãy quan hệ tình dục một cách an toàn, nghĩa là không quan hệ với người mà không biết rằng họ có bệnh hay không. Trong trường hợp không biết chắc thì hãy dùng những biện pháp đề phòng như là dùng bao cao su. Bệnh tình dục có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng mà xảy ra nhiều nhất ở những người trẻ, vì tuổi trẻ lớn lên có đòi hỏi và thích tìm hiểu, do đó là có thể có những cái cách sống không có lành mạnh, không có an toàn. Ở đây là một con số, thì đây là một con số thôi, chúng tôi đưa con số, quý vị đừng có ngạc nhiên. Thống kê gần đây nhất đó, cho thấy rằng 41% học sinh trung học, tức là học sinh tốt nghiệp cấp 3 đó, đã có quan hệ tình dục một hình thức này hay là một hình thức khác. Số này giảm so với trước và vẫn còn là 41%. Điểm thứ hai là một nửa số những người bị bệnh liệt kháng, họ mắc bệnh ở cái tuổi trẻ từ 15 đến 24 tuổi. Một nửa số người bị bệnh liệt kháng bị bệnh lúc 15 đến 24 tuổi. Thì do đó nó ở những người trẻ, do đó chúng ta tập trung cần giáo dục những người trẻ tuổi, cần giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên để họ biết điều đó và đề phòng. Ngoài ra, trong thực tế, có những một số bệnh mà chúng ta không ngờ, nhưng bây giờ thì nhiều người biết rồi. Những bệnh viêm gan như là bệnh viêm gan siêu vi B, siêu vi C là có thể lây qua đường sinh dục. Gần đây nữa, điều này có thể là chúng ta không ngờ, cho nên vẫn nói là bệnh viêm gan A nó chuyển qua đường tiêu hóa. Nhưng bây giờ người ta cũng trong thực tế nó nhận rằng là bệnh viêm gan A cũng là một bệnh chuyển qua đường sinh dục. Vấn đề ung thư cổ tử cung ở Việt Nam, ở các nước đang phát triển nhiều, nhất là trước đây, bây giờ chắc là khá hơn. Thành ra là có thể tôi vừa cái siêu vi virus là HPV cho những trẻ em trai và gái từ đến 12 tuổi trở lên. Và có thể chủng ngừa vớt cho những phụ nữ từ 19 đến 26 tuổi để ngừa ung thư cổ tử cung. Vậy là có một số biện pháp phòng ngừa từ áp dụng cho từ cá nhân cho đến một từng quần thể, từng nhóm người trong xã hội. Tóm lại thì bệnh truyền qua đường sinh dục là một bệnh phổ biến mà ai cũng có thể mắc, và chúng ta cần biết để đề phòng và chữa, làm cho đúng để bảo vệ sức khỏe cho mình và cho người khác.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thì chương trình hỏi đáp y học thường thức hôm nay cũng đến đây đã hết giờ. Xin cảm ơn bác sĩ và xin kính chào quý khán giả.
Cảm ơn anh Tân Dương và kính chào quý vị khán giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Alex Wong cho biết. Ông Wong nói, khi đề cập đến tự do, chúng tôi muốn các quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không bị cưỡng bách, và các quốc gia này có thể theo đuổi với đầy đủ chủ quyền những con đường họ chọn trong vùng. Thứ hai nữa là Hoa Kỳ muốn các xã hội của các nước khác nhau trong vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trở thành tự do hơn về mặt cai trị, về những quyền căn bản, về minh bạch và chống tham nhũng. Khi nói đến mở cửa, đối với Hoa Kỳ, đầu tiên và trước hết là mở rộng giao thông đường biển và đường hàng không. Đường biển được mở rộng thực sự là mạch máu của vùng này, với 50% hàng hóa đi qua vùng biển Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đặc biệt là qua Biển Đông. Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ mậu dịch tự do, công bằng và hỗ tương. Mậu dịch hai chiều với vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương lên đến 1.400 tỷ đô la mỗi năm. Đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ trong vùng là 860 tỷ đô la mỗi năm, và hai con số này gia tăng đều đặn. Phó trợ lý Ngoại trưởng Wong nói tiếp, tuy nhiên khi nói đến mậu dịch tự do, công bằng và hỗ tương thì có hai mặt của vấn đề. Thứ nhất là thiết lập những quy định của con đường mậu dịch tự do đối với những thỏa thuận mậu dịch. Tuy nhiên điều thứ hai là những quy định về mậu dịch tự do phải được thực thi. Các quốc gia phải không bị bắt buộc chuyển giao công nghệ hay bị lấy cắp tài sản trí tuệ. Nếu các quy định không được thực thi qua thời gian, chế độ mậu dịch tự do, công bằng và hỗ tương sẽ bị yếu đi. Và việc này không chỉ phương hại đến sự thịnh vượng của nước Mỹ, nhưng còn phương hại đến sự thịnh vượng của toàn vùng và cả thế giới nữa. Xây dựng hạ tầng cơ sở là thiết yếu để mở rộng tăng trưởng kinh tế trong vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Không có cầu cống, đường xá, phi trường và bến cảng tốt, thì bất cứ nước nào cũng như toàn thể vùng này cũng không thể nào phát triển hoàn toàn tiềm năng kinh tế. Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đối tác cùng ý hướng để củng cố tính minh bạch và quản lý tốt trong việc tài trợ hạ tầng cơ sở, để đảm bảo là những dự án này đáp ứng được nhu cầu của các nước và không làm chồng chất thêm các món nợ không trả nổi. Hoa Kỳ mong được làm việc với những quốc gia trong vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cùng chia sẻ tầm nhìn chung về một vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương ổn định và thịnh vượng, nơi chủ quyền của các nước và một hệ thống căn cứ trên luật pháp được tôn trọng.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.